Thôi bây giờ mình tổng kết lại nha. Giờ quý vị nhận thấy các bạn mình nhìn chung hết có ai phát biểu, nghĩa là có cái thấy giống nhau không vậy? Có không? Giống nhau thế nào? À, cái khái niệm vô thường thì ai cũng nhìn thấy phải không? Đa số nhìn thấy. Rồi đa số còn nhìn thấy cái gì nữa? Có cái gì chung không? Tâm ác, à không có những cái ý nghĩ ác xấu ở trong đầu trong khi mình thực hành thiền. Rồi ai có cái nhận xét gì nữa không? À, có hai vị nói về nhận ra bát chánh đạo. Rồi bây giờ cô hỏi nè, đối với vị chứ, tại sao cô cho mỗi người tự chọn chủ đề khác nhau? Mấy ngày trước rồi cô bắt cả lớp làm một chủ đề, tại sao hôm nay cô cho tự do chọn chủ đề? Những cái sự thật mà Đức Phật trình bày, Đức Phật giảng dạy cho mình đó, những cái sự thật đó có tính cách gì, có đặc điểm gì?
Phổ quát.
Phổ quát nghĩa là sao? Nghĩa là chung hết tất cả mọi thứ trên đời, nó đều có những cái đặc điểm mà Đức Phật dạy. Mà trong đó mình nhận ra cái gì? Cái quy luật vô thường, phải không? Thiệt ra tất cả những cái chân lý mà Đức Phật dạy, nó đều biểu hiện trong tất cả mọi vật trên đời. Thành thử ra mình chọn cái đối tượng nào, nó cũng sẽ đưa ra kết quả giống nhau hết á. Thì qua cái việc trình bày của quý vị, mỗi người có một cái suy nghĩ, nó có khi nó cũng khác nhau, phải không? Nó có khi nó cũng khác nhau đó. Nhưng mà cũng nhìn chung á, nhiều vị nhận ra nó thay đổi, tức là nó vô thường. Rồi có vị thì nhận ra nó được có mặt do nhiều điều kiện, phải không? Ví dụ nhìn cái thùng, hay là nhìn cái cây, hay là nhìn cái bông hoa gì đó, mình cũng biết là nó do nhiều điều kiện mà nó mới có mặt. Thì cái đó mấy hôm trước cô giảng cái đó là cái gì, cái tánh gì? Nương tựa nơi nhiều điều kiện mà thành lập, nó là cái tên gì? Y duyên tánh. Y duyên tánh. Mình nhớ cái chữ y là nương tựa. Nương tựa nơi nhiều cái duyên. Duyên tức là điều kiện. Nhiều điều kiện khác nhau hợp lại mới thành nên cái vật đó. Thì hồi nãy cũng có, các vị cũng có nói đến cái chỗ đó. Như vậy là mình cũng có cái nhìn sâu sắc rồi đó. Thì cái việc mà gọi là mình tu hay là mình tu thiền, nó chỉ là mình sống nhưng mà có cái thấy sâu sắc hơn về cái đời sống của mình, chỉ vậy thôi. Có thể như ngày xưa bình thường á, mình cũng thấy bình hoa, mình cũng thấy cái bàn, cũng thấy cái thùng, cũng thấy cửa sổ, nhưng mà mình đâu có nhìn nó, không có ngắm nó kỹ như là hôm nay. Khi mình biết đó là cái chủ đề của mình để mình quan sát, thì mình mới nhìn ngắm nó kỹ hơn, và mình mới nhận ra những cái gì ở bên trong cái hiện tượng đó. Đó gọi là thiền đó. Cho nên thiền chỉ là tỉnh thức thôi. Đức Phật giác ngộ. Giác ngộ còn có cái tên đó là bậc tỉnh thức. Đức Phật là bậc tỉnh thức. Còn không tỉnh thức là sao? Vô mình là mê mờ. Mình cũng sống Như vậy, nhưng mà nhiều khi mình không có để ý những cái gì chung quanh mình đâu. Mình phóng tâm tới cái việc của mình đang lo nghĩ á. Thí dụ như mình đi làm mà trễ giờ, cái mình lái xe chạy dục để mong mau tới sở làm. Bên đường mình đâu có nhìn ngắm cái gì kỹ đâu. Ví dụ như khi quý vị đi vô chánh điện, quý vị chỉ lễ lại Phật thôi, thì quý vị đâu có biết bông hoa này có hoa cúc, có hoa hồng, có dạng thọ gì đó, quý vị đâu có để ý. Hoặc là nhìn lên tượng Phật, cái quý vị đâu có để ý tới cái hình tượng, cái bánh xe. Thành thử ra mình sống ở trong đời đó, mình sống giống như là phân phớt ở trên bề mặt thôi à. Tất cả mọi việc gì ở trong cuộc đời chung quanh mình cũng vậy đó. Mình phân phớt ở bề ngoài thôi à. Mình không có cái nhìn sâu sắc. Thí dụ như người bạn đời của mình à, có nhiều khi mình cũng không có nhìn rõ cái mặt. Nhiều khi mình cũng không biết người ta nghĩ cái gì ở trong đầu, người ta ước mơ cái gì ở trong tâm, mình cũng không có biết nữa. Mình chỉ lo cái công việc của mình để kiếm tiền, mình lo cái việc nấu nướng, mình lo cái việc đi chợ, mình lo cho mấy đứa con, cái mình quên ông xã mình. Ông có những cái tâm tư gì thầm kín đó, ông mơ ước cái gì đó, mình không có tìm hiểu, mình không có thông cảm. Nó nhiều khi có những cái sự hiểu lầm ở trong gia đình là như vậy nữa. Thành ra tất cả những cái gì xảy tới cho mình á, có khi mình cũng giữ phần ở trong đó nữa, mà mình không có hay biết. Thành ra mình tu chỉ là mình nhìn ngắm lại cho kỹ cái tâm của mình, và mình quan sát những cái gì chung quanh mình nó sâu sắc hơn, để mình tìm hiểu những cái gì nó tiềm ẩn ở bên trong, để mà mình có thể sống một cách hài hòa. Đó là cái bí quyết của hạnh phúc đó. Thì hôm nay cô cho một cái bài tập này là chỉ hướng tới cái phương thức cô đối vậy nha. Trong bốn phương thức mà hôm ngày đầu cô giới thiệu: thiền quán, thiền chỉ, thiền định, thiền tuệ. Sáng hôm nay mình thực hành cái nào? À, mình thực hành thiền quán. Và nếu mà nói kỹ hơn là quán cái vô thường, hay là quán cái nhân duyên, mà thật sự cũng là quán tâm nữa. Mình cũng nhận biết cái tâm mình lúc đó, mình đang nghĩ cái gì, nghĩ cái gì. Thì có vị thì nghĩ tới quá khứ, tưởng nhớ cái gì ở quá khứ, có khi nghĩ tới tương lai, thì cái đó là cũng xem như là cũng đúng. Nhưng mà nếu nó chỉ liên quan đến chủ đề mình thì đúng, còn nếu mình liên quan tới việc khác thì nó không đúng. Mà khi cô kêu tìm một cái chủ đề trước mắt thì có nghĩa đó, nó là cái bây giờ và ở đây. Mà hồi nãy có ai diễn tả thấy, ai đó cô quên rồi, diễn tả thí dụ nhìn thì thấy rõ ràng nó cái gì đó, thì cái đó cũng là đúng đó, là thấy cái bây giờ và ở đây đó. Nhưng mà tới khi mà nghĩ tới cái gì xa xôi để mà xúc cảm ấy, thì tới cái đó là không đúng. Như vậy có rất nhiều cách thấy, quan sát đó, có nhiều cách quan sát lắm. Khi thí dụ mình mở mắt mình quan sát một cái bông hoa đi, mà quý vị biết rằng bây giờ nó đẹp, mà quý vị biết là nó sẽ tàn, thì cái đó là quan sát cái tánh vô thường, phải không? Nhận ra vô thường. Mình học Đức Phật dạy tất cả đều vô thường. Bây giờ mình nhìn ngắm và mình biết rõ ràng đó là vô thường, thì cái biết đó mình gọi là cái tuệ trí. Tuệ trí biết bản chất thật của sự vật là vô thường. Đó kêu bằng quán chiếu. Đó là quán chiếu và có cái tuệ trí. mà cũng có cái tên gọi nó là pháp trí, tức là cái trí hiểu biết cái đặc tính vô thường của các pháp. Thì khi mà mình nhận biết cái gì cũng vô thường á, thì cái tâm mình lần lần nó xa rời, nó bớt có dính mắc, bớt có tham, bớt có vướng vào trong những cái sự việc vô thường. Thì cái cảnh vật vô thường, cái tâm, cái thân của mình nó cũng vô thường. Mình phải hiểu nó sâu sắc, liên quan tới chính cái thân vật chất của mình và chính cái tâm của mình. Khi nghĩ như thế này, khi nghĩ thế khác, khi vui, khi buồn, thân và tâm của mình nó cũng thay đổi, nó cũng vô thường, mà cảnh bên ngoài nó cũng vô thường. Cô thấy đa số trong lớp quý vị cũng đều nhận ra được cái đó, phải không? Nhận ra được phải không? Nó đơn giản lắm. Như vậy mình có thể sử dụng thiền quán để mình áp dụng cái đề tài hôm nay. Rồi, bây giờ khi quý vị nhìn, thí dụ cũng nhìn một cái bông hoa, quý vị nhìn thấy rõ ràng, đồng thời nhận biết cái tâm mình yên lặng lúc đó, thì cái đó tạm gọi là thiền gì? Thiền chỉ. Thiền chỉ Samatha. Mình không suy nghĩ gì thêm hết, mình nhìn thấy rõ ràng và nhận biết cái tâm mình yên lặng, thì cái đó là thiền chỉ Samatha nha. Quý vị có nhận ra khác biệt cái thiền quán không? Khi mình nhìn mà mình thấy nó vô thường thì đó là tạm đặt tên là thiền quán Anupassana, quán vô thường. Khi mình mở mắt nhìn mà mình biết nó do nhiều nhân nhiều duyên kết hợp thì đó là cũng thiền quán, mà quán về nhân duyên, về tương quan nhân quả, nhân duyên. Rồi, khi mình nhìn nó mà mình nhận biết cái tâm mình như thế nào đó, thì cái đó cũng có thể gọi là thiền quán, mà quán tâm. Bữa nay cô giới thiệu những cái thuật ngữ ở trong Phật giáo đó. Rồi bây giờ khi mình nhìn mà mình không có dính mắc cái gì, mình nhận biết cái tâm mình lúc đó nó yên lặng, không có nghĩ cái gì tới vô thường, không có nghĩ cái gì mà do nhiều nhân nhiều duyên hết, không có nghĩ gì hết, chỉ nhận biết tâm mình yên lặng thôi, thì cái đó là cái bước đầu của Samatha, là phương thức của thiền chỉ. Rồi bây giờ khi mình nhìn tâm mình dừng lại vững chắc, có thể kéo dài, cái tâm dừng lại vững chắc, không dính mắc với cái gì hết trong cái mà mình thấy, thì cái đó tạm gọi là thiền định Samadhi. Nó tương đối thôi. Rồi, một cách thứ tư nè, là thiền tuệ, mà bước đầu là Vipassana, tức là giống như trong tứ niệm xứ đó, nhìn thấy tuệ tri cái mình thấy thôi, thấy như thật, nó ra làm sao, biết y vậy thôi, cũng không diễn tả gì nó hết. Cái thấy của mình khách quan, thì cái đó gọi là Vipassana. Cái bông hoa, biết cái bông hoa, chỉ vậy thôi. Tượng Phật, biết tượng Phật. Thì trong tứ niệm xứ nói rõ ràng đó, đi thì biết đi, ngồi biết ngồi, đó là cái biết của trí tuệ, gọi là hít vô tuệ trí hít vô, thở ra tuệ trí thở ra, hoặc là tượng Phật tuệ trí, đây là tượng Phật, thì cái đó là đặt tên là Vipassana, là thiền tuệ, thấy như thật và chỉ thấy cái đang là trước mắt, không có suy nghĩ cái gì hết, không có tưởng tượng gì hết, thì gọi là thấy như thật. Như vậy mình có thể áp dụng cách nào cũng được, tùy theo cái thấy của mình. Như hồi nãy quý vị trình bày đó, nhiều người thấy trong mỗi cách khác nhau. Có người thì quán nhận ra vô thường, có người nhận ra do nhân do duyên, có người thì chỉ diễn tả thấy như vậy, đúng y vậy thôi là thấy như thật. Có người thì tâm yên lặng, không diễn nói gì hết, thì đó là Samatha. Cô diễn tả khái quát như vậy, không biết là quý vị có tạm phân biệt được cái khác nhau giữa quán, chỉ, định, tuệ, có thấy nó hơi khác nhau không? Hả? Có thấy hơi khác nhau không? Ừ. Nhưng mà mình biết rằng cái sự phân biệt đó là tương đối thôi nha. Tương đối. Tại vì thật ra nó không có cái ranh giới rõ ràng giữa bốn cái quán, chỉ, định, tuệ đâu. Nó không có cái ranh giới. Thành ra phân biệt tương đối thôi, để mà trình bày cho nó rõ thôi. Như vậy mình thấy nè, cái quán nó cũng có một cái kết quả rất là tốt trên con đường tu. Tại vì nó cũng đưa đến cái trí tuệ của mình. Mình hiểu biết thì mình bớt dính mắc trong cuộc đời. Cho nên quán nó cũng hỗ trợ cho thiền chỉ và thiền định nữa. Nó cũng hỗ trợ cho thiền tuệ nữa. Khi mình nhìn mà mình không có khởi tâm ham thích, tại vì mình biết nó vô thường, không khởi tâm gì hết, thì dĩ nhiên cái tâm mình nó dừng lại. Dừng lại thì là thiền chỉ, mà vững chắc nữa thì là thiền định. Và lúc đó mình mở mắt ra nhìn nó ra sao, thấy y hệt vậy là thiền tuệ, thấy cái đang là. Thành thử bốn cái phương thức này nó giúp đỡ lẫn nhau, nó hỗ trợ lẫn nhau để mà mình thực hành thiền. Cho nên thiệt ra nó cũng không có cái ranh giới. Như hôm nay cô muốn trình bày rõ một chút để quý vị khi có đọc trong kinh sách thì quý vị hiểu. Như vậy là Phật và Tổ chỉ là tạm bày ra những cái phương thức quán, chỉ, định, huệ, hay là văn tư tu, hay là giới, định, tuệ, là tạm bày ra thôi, để hướng dẫn mình tu từng bước từng bước. Thực sự nó không có khác nhau, không có khác nhau lắm đâu. Giờ có nhận biết cái điều cô muốn nói không? Tức là dù mình chọn chủ đề nào cũng vậy, nó cũng giống nhau hết à. Nó giống nhau hết à. Cái bài học hôm nay coi như cũng được thời gian. Giờ mình nghỉ chút xíu rồi mình vô mình tiếp. Nghỉ 15 phút nha.